Bắt đầu học vào tỳ ni nhật dụng. Đây là cái văn bản rất là quan trọng dành cho người mới tu cũng như người tu lâu. Trước khi đi vào cái văn bản này, tôi đọc cái lời dẫn để cho các vị lưu ý trước. Tỳ ni nhật dụng thiết yếu là một trong bốn quyển sách quan trọng của thiền môn. Sách ra đời vào khoảng giữa thế kỷ thứ 17 do thiền sư Độc Thể soạn. Phần lớn những bài kệ chú trong đây được trích từ Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh. Phàm là kẻ xuất gia chí cầu giải thoát thì bước đầu phải học và thực tập sách này. Truyền thống tu tập của nhà thiền trải dài từ Ấn sang Trung Hoa vào Việt Nam có hơn 2.000 năm, đều đặt trọng tâm vào phương pháp nhiếp tâm chánh niệm. Thế nên thúc liễm thân ý trong mọi thời, mọi động tác là một căn bản hành trì vững chắc để đưa thiền sinh vào định tuệ. Pháp môn của Phật tổ giáo hóa con người tuy nhiều như cá sông Hằng, nhưng thực tập tỳ ni nhật dụng là bước đầu cũng là bước cuối để người tu thể nhập cuộc sống giải thoát. Đó là cái lời dẫn tôi viết rất là ngắn để mở đầu cho tập sách này. Các vị cũng biết rằng tỳ ni nhật dụng thiết yếu được gọi là bốn bộ luật tiểu rất là căn bản của người xuất gia hành trì. Khi mới bắt đầu xuất gia thì theo cái truyền thống của Phật giáo miền Trung và miền Nam thì phải học thuộc lòng bốn bộ này, chưa cần đến hiểu nghĩa một cách rộng rãi. Cái căn bản đầu tiên là phải thuộc lòng, thực tập nó trong mọi thời mọi lúc. Chẳng hạn như khi ta rửa tay thì ta phải tụng một cái bài chú ở trong tỳ ni. Khi rửa mặt cũng thế, khi ăn cơm, khi xỉa răng vân vân, khi bước chân trên đường đều phải thực tập những cái câu kệ trong tỳ ni này. Và ở miền Bắc thì các cái truyền thống của sơn môn miền Bắc lại dạy cho chư tăng tập sự học tỳ ni trước khi xuất gia nữa. Và do thế chúng ta biết là cái sách này nó rất là quan trọng. Vì sao nó quan trọng? Thưa điều thứ nhất là cái tính năng của những cái bài chú này, nó giúp cho chúng ta nhiếp tâm vào chánh niệm một cách rất là dễ dàng. Cái thứ hai là những cái câu pháp kệ ngắn này nó làm cho chúng ta tăng trưởng cái lòng từ. Và các vị cũng biết cái lòng từ đó là cái căn bản để thành tựu cái đạo hạnh trong hiện thời, và nó cũng là cái căn bản để đi vào cái quả vị Phật. Cái điều thứ ba của công năng tùy ni đem đến, nó là cái nền tảng căn bản để đưa hành giả đi vào định và tuệ. Nếu mà chúng ta không có thực tập tỳ ni trong cái bước đầu của người tu thì chắc là không thể thiết lập định và tuệ được. Và cái điều cuối cùng của công năng tùy ni đem đến, nó gần gũi và thiết thực hơn hết, đó là nó làm cho cái phong cách của một người tu thể hiện được cái vững chãi và an lạc. Nghĩa là nó thể hiện được cái nét đẹp của một người tu. Do vậy, khi mà chúng ta thực tập những cái bài kệ của tùy ni một cách nghiêm túc, bằng cái nhiệt tình sâu xa, thì các vị sẽ có chánh niệm. Và rồi khi mà người ta nhìn vào cái phong cách của các vị, người ta sẽ quý trọng. Và dĩ nhiên chúng ta bằng cái thân hành cũng có thể giáo hóa được, cũng có thể làm cho mọi người đến với đạo và tu tập, chứ không cần phải dùng cái ngôn ngữ để giảng giải chi nhiều nữa. Đó là một vài nét về cái tính năng rất là quan trọng của thực tập cái tùy ni này nó đem lại cho chúng ta. Cái điều thứ hai chúng ta cần phải khảo sát một chút nữa, đó là chúng ta nói đến cái lịch sử hình thành của cái quyển tùy ni nhật dụng này. Tùy ni, nếu mà nói cho nó đủ, dịch theo cái tiếng Hán thì người ta dịch là tỳ nại gia. Nó được dịch âm từ cái nguyên âm của tiếng Phạn là Vinaya. Và nó có rất nhiều cái nghĩa. Theo như tỳ ni mẫu dạy thì nó có tới 5 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sám hối. Nghĩa là cái công năng của nó là nó trừ diệt được các cái tội chướng, cho nên nghĩa là sám hối. Cái nghĩa thứ hai đó là tùy thuận. Tức là đây là những cái khuôn phép, những cái quy tắc để cho đệ tử Phật, không luận là người xuất gia hay là tại gia, phải hành trì. Thế nên gọi nó là tùy thuận. Điều thứ ba gọi nó là diệt, vì nó diệt tất cả sự tranh cãi có mặt trong cái Tùng Lâm Tự Viện. Các vị cũng biết là cái đời sống cộng đồng của chư Tăng ở trong Tùng Lâm Tự Viện, mà nếu không có thực tập tùy ni này thì không thể chấm dứt được cái sự tranh cãi. Do vậy nghĩa thứ ba nó có nghĩa là diệt. Nghĩa thứ tư nó có nghĩa là đoạn, tức là đoạn trừ các cái phiền não có mặt, và đồng thời đào bới tận cái căn gốc của phiền não, không cho nó phát triển, không cho nó kéo dài, gọi là đoạn. Và nghĩa thứ năm là xả. Nó xả những cái việc làm, rồi nó xả luôn cả cái kiến chấp của chúng ta. Và cái pháp của nhà Phật được đặt căn bản trên cái xả ly. Do vậy, tùy ni là một pháp hành rất là quan trọng. Không những nó có mặt trong, nó hàm tàng cả kinh và luật, và nó là một cái căn bản rất là thiết yếu mà bất cứ người tu nào cũng phải hành trì. Và các vị cũng nên hiểu thêm một điều rộng rãi như thế này. Ngày xưa, khi mà những cái đạo tràng, các cái vị tổ sư dạy tỳ ni, nhất là dạy vào giới sa di, có khi thì trong đạo tràng ấy không cho phép các cái cư gia Phật tử tham dự. Nhưng mà theo cái nhìn, cái quan niệm hiện tại nó rộng rãi hơn. Có khi những người học giả hiện thời, người ta nghiên cứu và tận luật, nó còn tươm tất và sâu sắc hơn những người tu chúng ta nữa. Thế thì nếu cái quy chế của Phật cấm những người cư gia Phật tử biết đến cái giới luật của Phật, thì tại sao? Tôi đơn cử cái ví dụ này cho vị thấy. Ví như cấm cư gia Phật tử mà học giới của Phật, thì tại sao chúng ta lại truyền Bát Quan Trai? Vì Bát Quan Trai là giới của Sa Di. Thế thì điều các cái đạo tràng ngăn cấm cư gia Phật tử học giới, nó có cái nguyên nhân chính là thế này. Thứ nhất là sợ các cái Phật tử am tường cái sinh hoạt, cái quy chế của tăng già một cách rõ ràng và chính xác, thì khởi tâm bất kính đối với tăng giới khi thấy các thầy, các cô và không có nghiêm túc hành trì, oai nghi, tế hạnh, không có đoan trang. Vì ngăn ngừa cái tình trạng ấy, cho nên các đạo tràng thường thường không cho phép các cái Phật tử học tỳ ni là như vậy. Cái điều thứ nữa như tôi vừa nhắc là hiện tại cái khuynh hướng nghiên cứu về tạng luật của Phật được phổ biến rất là rộng rãi. Các cái nhà nghiên cứu về môi trường, về phong tục tập quán, về cái phát triển của xã hội thường thường căn cứ vào cái tạng luật mà khảo sát. Vì chúng ta nhớ là những cái luật của Phật chế do cái điều kiện sống của xã hội đương thời, nó có những cái phong tục tập quán, có những cái pháp hành mà Đức Phật chế nó phải ứng hợp với cái sinh hoạt của từng vùng, từng cái tiểu bang của nước Ấn Độ vào thời ấy. Cho nên người ta đọc vào tạng luật, người ta còn tìm thấy rất là nhiều điều mà cái thời trung đại của Ấn Độ đã cung cấp cho những nhà sử gia khi nghiên cứu về phát triển xã hội cũng như về văn học. Thế nên có khi tu sĩ chúng ta lơ là với tạng luật mà những người cư gia Phật tử, nhất là giới học giả, người ta am tường rất là nhiều. Đó là vài nét chúng ta khảo sát ban đầu để các vị làm quen với cái lịch sử hình thành. Dĩ nhiên tỳ ni cái nghĩa rộng căn bản của nó là nó có năm nghĩa như vậy, nhưng mà tỳ ni nhật dụng thiết yếu mà chúng ta đang học đây thì cái lịch sử hình thành của nó có vào đầu thế kỷ 17. Cái người đầu tiên soạn ra cái quyển tỳ ni này là ngài Minh Kỳ. Ngài soạn một cái quyển tỳ ni nhật dụng lục, ngài trích từ cái phẩm tịnh hành của kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta có cái thì giờ mà lật vào Hoa Nghiêm thì các vị sẽ thấy trong cái phẩm tịnh hành có những cái câu pháp kệ ngắn dành cho cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, như rửa mặt, như ăn cơm, như lau nhà, như ngắm tượng Phật, vân vân. Thì đầu tiên là ngài Minh Kỳ, ngài trích ra từ kinh Hoa Nghiêm. Và dĩ nhiên trong kinh Hoa Nghiêm thì không có những cái câu chú phía sau. Thế là ngài lại trích từ tạng của mật giáo những cái câu chú để điền vào phía sau của những câu pháp hệ ấy. Và sau đó thì ngài đọc thể, ngài trên cái căn bản của cái quyển tỳ ni nhật dụng lục của ngài Minh Kỳ soạn, ngài soạn thành quyển tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Và sau này thì có ngài Thơ Ngọc, ngài đem cái quyển tỳ ni nhật dụng thiết yếu của ngài đọc thể, ngài lại giải thích thành một cái bộ gọi là tỳ ni hương nhũ ký, hai quyển. Và quyển sách mỏng này nó là cái căn bản để các cái Tùng Lâm tự viện, không những Tùng Lâm tự viện thuộc truyền thống luật tông mà kể cả các cái Tùng Lâm tự viện thuộc cái truyền thống thiền tông của Lục Tổ Huệ Năng sau này cũng đều sử dụng cái tỳ ni nhật dụng này. Và nhất là các cái tự viện của Việt Nam, đa phần tăng sĩ khi bước vào xuất gia đều phải học qua cái tác phẩm này. Đó là chúng ta sơ lược về cái lịch sử hình thành của nó. Đi vào nội dung của tỳ ni này thì đầu tiên tỳ ni nhật dụng thiết yếu đó là tên của cái kho sách này. Thì kế tiếp là ghi rằng Bảo Hoa Sơn Hoằng Giới Tỳ Kheo Độc Thể Dựng Tập, tức là núi Bảo Hoa, cái vị tỳ kheo tên Độc Thể Hoằng Hóa về Lục Tông sưu tập. Cái bài đầu là Tảo Giác, tôi đọc nguyên âm chữ Hán trước. Thùy miên thị ngộ đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Cái bản dịch của Thời Đăng dịch thế này: ngủ nghỉ mới dậy nên nguyện chúng sanh, tất cả trí giác đói khắp mười phương. Thưa đại chúng, cái chuyện ngủ là cái nhu cầu bình thường của con người. Dĩ nhiên trong thư tịch của Đạo Phật, trong cái lời dạy của các kinh điển, thì đã là một người tu thì Đức Phật dạy cái ngủ rất là hạn chế. Vì sao hạn chế cái ngủ? Ngủ là một trong năm thứ triền cái, nó che đậy trí tuệ. Chẳng hạn như trong các món dục của thế gian thì gồm có sắc, tài, danh, lợi, thực, thùy. Trong ngũ triền cái thì nó là một món ngăn che làm cho trí tuệ khó phát triển. Và nếu gần hơn chúng ta dùng con mắt đời thường mà nhìn thì giấc ngủ nó làm mất rất nhiều thì giờ của con người. Người ta tính trung bình một đời người sống 60 tuổi thì cộng cái thời giờ ngủ đã mất hết 20 năm. Trung bình là như vậy. Các vị thử nghĩ, đời người 60 năm trên cái cõi trần hoàng này mà mất hết 20 năm trong cái chuyện ngủ. Rồi nếu mà ta tính một cách chi tiết hơn nữa thì mất bao nhiêu thời gian cho chuyện ăn? Thưa rất nhiều. Mất bao nhiêu thời gian cho cái chuyện sửa soạn cái thân? Thưa mất cũng rất nhiều. Và nếu phải làm bài toán cộng trừ nhân chia sòng phẳng thì có khi cộng lại cái thời tu của một đời người, thưa các vị, là nhiều lắm, nghiêm túc lắm thì đời người 60 năm chúng ta tu nhiều lắm là bao nhiêu năm? Chắc chắn là cộng lại thật kỹ 10 năm là nhiều thôi. Tại vì phí thì giờ chuyện ngủ, chuyện ăn, chuyện gì nữa? Chuyện săn sóc cái thân, rồi chưa nói đến những cái chuyện chúng ta tiêu phí thì giờ trong ngồi lê đôi mắt nói chuyện thị phi. Và như vậy thì Phật dạy đệ tử Ngài là đầu đêm thì phải tụng kinh, nửa khuya thiền thọ, gần sáng mới được nghiêng mình nằm nghỉ một tí. Và các vị đọc trong Đức Phật và Phật Pháp, các vị thấy là Đức Thế Tôn trong một ngày một đêm ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ? Thưa, dường như chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Canh một, Đức Phật dành cho chư tăng hỏi đạo, tức là giải thích những điều thắc mắc của chư tăng, hướng dẫn chư tăng về cái pháp hành để tu tập. Canh hai, Đức Phật dành cho thiền tọa. Canh ba, dường như Ấn Độ họ chia làm 3 canh thôi. Cái canh ba thì đầu canh Đức Phật dành thì giờ để thuyết pháp cho chư thiên. Giữa canh Đức Phật nằm nghỉ một chút. Và cuối canh thì Đức Phật lắng tâm và vận dụng quán từ bi, rải cái tâm thương yêu nhuần thấm cả đại địa. Và như vậy thì người ta tính thật kỹ thì Đức Thế Tôn một ngày một đêm chỉ nghiêng mình nghỉ ngơi khoảng chưa tới 2 tiếng đồng hồ, chừng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi. Và nói như thế thì chúng ta thấy chừng như là người tu phải hạn chế cái ngủ rất là nhiều. Và đúng theo cái tinh thần khoa học hiện tại thì ngủ ít như thế nó gây trở ngại cho cơ thể. Thưa, có trở ngại không? Chắc là trở ngại. Vì sao? Với cái người mà điều phục tâm một cách thuần thục thì ngủ ít nó không trở ngại. Người mà điều phục tâm chưa thuần thục, tức là tâm chúng ta còn phù động, thân chúng ta còn tiêu phí năng lượng trong những việc rất là vô ích, thì chắc chắn là cần một cái giấc ngủ rất là nhiều thì giờ để nó thiết lập lại cái quân bình của cơ thể. Các vị để ý là khi chúng ta mệt nhọc, khi chúng ta sửa soạn cảm, khi chúng ta rất là uể oải, nhưng mà ngủ được một giấc thật là ngon, thật là sâu, thì sau giấc ngủ chúng ta tự nhiên rất là khỏe khoắn lại. Cái cơ thể nó có cái khả năng nó tự điều phục lại những cái trục trặc của chính cơ thể, cho nên nó đào thải được những cái bệnh. Và do cái năng lực tự điều chỉnh khi chúng ta ngủ như ngủ thực sâu ấy, cơ thể nó phục hồi lại được một cái năng lượng cần thiết để nó tiếp tục hoạt động trong một ngày kế tiếp. Cho nên nhìn theo cái nhìn của y học thì giấc ngủ rất là cần thiết. Và người ta bảo rằng nếu mà một ngày một đêm ngủ không được 6 tiếng, tức là người ngủ thiếu. Nhưng mà nhìn các cái bậc tu hành có được định lực, chúng ta thấy các ngày ngủ rất ít. Là vì sao ạ? Thưa, điều thứ nhất và cũng rất là cạn, đó là vì các ngài không có phung phí năng lượng một cách vô ích. Thông thường thì chúng ta phung phí năng lượng rất là vô ích. Hầu như chúng ta ít có khi nào để cho cơ thể mình nó nghỉ ngơi một cách thoải mái, khỏe khoắn cả. Chẳng hạn như không làm gì, ngồi không, có thực ngồi không chăng? Thưa, cũng không chịu ngồi không. Chúng ta cũng co giật bắp thịt, thì chúng ta cũng lúc lắc tay, và hầu như tư thế bình an bất động chúng ta không thể tập được. Mà các vị biết rằng giở tay, nheo mắt, nhúc nhích người, co giật cái bắp thịt vân vân đều tiêu tốn năng lượng cả. Cái tiêu tốn năng lượng mà khó thấy hơn nữa là gì? Thưa, từng cái khởi niệm của tâm tư, một cái gợn sóng từ tâm thức khởi lên thì đều tiêu tốn năng lượng. Và tiêu tốn năng lượng như thế thì nó cần cái gì để bù lại? Thưa, nó cần nghỉ ngơi để bù lại. Do vậy, ngủ giấc ngủ thật sâu thì cái năng lượng của cơ thể nó tự hồi phục lại. Mà nếu giấc ngủ ta ngủ không được sâu, nó trăn trở, nó băn khoăn, nó mộng mị, thì chắc chắn là cái năng lượng của cơ thể nó không có phục hồi được qua cái giấc ngủ. Như vậy thì cái con đường để làm cho cơ thể khỏe mạnh, cái xung lực của cơ thể nó tốt lành, đó là cái con đường của nghỉ ngơi, của bình an, của thư giãn, của tâm tư lắng động. Và từ cái căn bản này mà nhìn thì ta thấy những người tu đạt được cái trạng thái tỉnh tại, thân tâm tỉnh tại, họ không cần giấc ngủ nhiều là như vậy. Nghĩa là ngủ rất ít mà cũng khỏe là như vậy. Còn chúng ta có khi ngủ rất nhiều mà không khỏe, là tại vì trong giấc ngủ mà ta chưa từng ngủ bao giờ, trong giấc ngủ mà ta trằn trọc, ta băn khoăn, tâm tư nó rất là rộn ràng. Vì thế cho nên cái ngủ không đi vào chiều sâu được. Và khi giấc ngủ không có cái chiều sâu thì không thể phục hồi được cái năng lực của cơ thể. Và nói như thế thì người nào mà bị mất ngủ nhiều thì sao? Thưa, nếu không có bệnh tâm thần thì cũng bệnh thân mà thôi. Đó là tôi giải thích về giấc ngủ. Chiều sâu giấc ngủ nó cần thiết, và cái thức ăn của giấc ngủ khi người ta không ngủ được, để các vị thấy cái quan trọng của nó. Và dĩ nhiên, trong kinh Phật thì dạy là đệ tử Phật thì phải hạn chế tối đa về cái ngủ nghỉ. Đây là điều chúng ta phải tuân thủ. Nhưng mà tôi cũng giải thích thêm một điều là cái cơ chế của thân và tâm nó liên hệ nhau rất là chặt. Khi mà tâm chúng ta chưa có an lắng, ta chưa biết cách buông thõng thân để cho thân mình có một cái năng lượng cần thiết, thì cái nhu cầu ngủ dĩ nhiên nó còn cần rất là nhiều. Cho nên cái điều này tùy theo cái cơ địa của từng người, chứ không thể bắt ép ai được. Nghĩa là cái nhu cầu của cơ thể ta đối với giấc ngủ nó còn nhiều, thì chắc chắn là các vị cũng phải tùy thuận cái nhu cầu của cơ thể. Tự mình là ông thầy cho chính mình về giấc ngủ là hay nhất. Khi nào ta ngủ một giấc thật ngon và tỉnh giấc, ta thấy mình rất là an lành, khỏe khoắn, ấy là lúc ta nên ngồi dậy và tỏ thiền. Chứ đừng có, thưa đừng có nằm nướng lại, lăn qua lăn lại. Đây là điều rất trái với lời Phật dạy. Cho nên phải tự xét thử coi cái giấc ngủ đã đủ cho cơ thể mình chưa. Và khi cảm thấy nó đủ, cơ thể mình tươi tắn, khỏe mạnh, sung sức, thì lập tức ngồi dậy. Đừng có bị giấc ngủ kéo lôi. Thùy miên thị ngộ đương nguyện chúng sanh, Nhất thiết trí giác châu tố thập phương, ngủ nghỉ mới dậy, nên nguyện chúng sanh, tất cả trí giác đói khắp mười phương. Cái câu kệ này, thưa rất là bình thường, rất là dễ học. Nhưng mà có điều khó khăn là chúng ta mà mở mắt dậy, chúng ta nhớ liền bài kệ này để đọc, thưa không phải là dễ. Thông thường thì chúng ta vừa thức giấc thì cái điều cản trở ta đó là giấc ngủ, nó còn kéo chúng ta trở lui. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vừa thức giấc thì tâm ý ta nó lập tức nó đi vào cái con đường quen lăng xăng của nó, mà nó ít có chịu vào cái khuôn phép là nhớ bài kệ này để đọc một lần cho có chánh niệm. Đây là điều rất khó. Và cái pháp hành để chúng ta thực tập cho thật tốt thì tôi nghĩ rằng là khi các vị vừa mở mắt thì các vị phải làm cái công việc trước tiên, tức là các vị nên so mặt. Tôi từng sống với các vị hòa thượng lớn cho nên những cái điều này các ngài dạy rất là kỹ. Khi cái cơ thể chúng ta trong giấc ngủ, da chúng ta nó khép lại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ta nằm trong môi trường ấm của mền, của mùng, của nệm. Như ở Đà Lạt này, các vị mà thức giấc, các vị ngồi dậy, các vị bước ra cửa, bước xuống giường, bước ra cửa thì lập tức cái môi trường nó thay đổi bất thần. Chúng ta không có cái dịp để cho cơ thể mình nó làm quen. Và cái điều này mà nếu cái người, cái cơ địa phản ứng chậm, tiếp xúc với cái môi trường nó không có nhanh, chắc chắn là nó xảy ra những cái sự vụ có thể gây nên cái tình trạng bất thần trúng gió hoặc bệnh vân vân. Và các vị cũng từng nghe là có những người mở cửa đi ra ngoài cái đột nhiên ngã quỵ rồi ra đi. Tôi được các hòa thượng dạy là trước khi mở cửa, trước khi bước ra cửa hãy mở cánh cửa và đứng nép bên cửa. Đứng nép, thở 5-3 hơi thở, để cho cơ thể mình nó làm quen với cái khí lạnh ở ngoài trời trước, rồi sau đó các vị bước ra ngoài thì an toàn hơn. Đó là cái cách mà chúng ta giữ gìn sức khỏe cho chính mình, đề kháng được cái bệnh tật. Cơ thể của người trẻ thì có thể điều này không cần, nhưng mà người già, người lớn, nhất là cơ thể yếu thì cần cái điều này lắm. Đừng bao giờ các vị thức giấc mà bước xuống giường một cách vội vàng. Và đừng bao giờ vừa thức giấc mở cửa phòng đi ra ngoài khi trời lạnh liền. Đây là điều tối kỵ. Vì cơ thể ta nó không có thể thích ứng kịp với cái môi trường đang ấm mà bất thần lạnh liền. Rất dễ gây bệnh. Và nếu yếu thì có thể ngã quỵ tức khắc. Cho nên nhìn ở cái chiều cạn thì cái tỳ ni của Phật dạy, như cái bài kệ đầu tiên này, các vị thấy cái lợi ích lớn của nó là điều thứ nhất là nó giữ gìn cái sức khỏe của chư tăng. Khi chúng ta vừa thức giấc mà có cái điều kiện nằm lại đôi phút, mình dùng cái tư tưởng của mình quét cơ thể một lần, giống như là cái computer nó quét, quét từ trên đầu xuống dưới chân để kiểm tra thử, coi mình qua một đêm cơ thể mình có cái gì trục trặc không. Và đây cũng là một cái liệu pháp để trị lành những cái trục trặc của cơ thể. Khi mà chúng ta thiền tọa nghe có những cái vùng đau, nếu chúng ta an tâm mình trong những cái vùng đau ấy thì cái năng lực của tâm nó cũng có thể trị lành được những cái vùng đau. Người mà học về nhân điện, người ta dùng tư tưởng, dùng tâm để họ trị liệu bằng cách đó. Ngoại trị tức là họ dùng cái năng lượng, cái điện sinh học của cơ thể họ, họ phóng vào cái ổ bệnh của người đối diện, họ trị, hoặc họ đặt tay lên cái vùng bệnh của thân để trị. Đó là ngoại trị. Nếu nội trị thì họ tĩnh tâm, họ vận dụng cái tư tưởng họ, họ đặt vào cái vùng bệnh. Chẳng hạn như gan của ta có bệnh, thận của ta có bệnh, xương sống của ta có bệnh, thì ta khép mắt dưỡng thần tĩnh tâm và đặt cái tư tưởng mình ở cái vùng bệnh thì bệnh giảm nhẹ. Cái này tôi không phải nói trên lý thuyết, vì có một lần có một huynh đệ từ bên kia ông về đây, ông thực tập, và sáng thì ông đi vào thiền viện, tối ông về. Thầy đó cũng khá là mập, cho nên thầy ngồi thiền rất là dở. Chân của thầy nó ngắn là một, nó bị gãy một lần là hai, cho nên ngồi hơn chưa tới một tiếng đồng hồ là đau quằn quại rồi. Rồi một hôm ông phát minh ra một cái pháp hành trị được cái cơn đau của thân khi tọa thiền. Tôi kể lại điều này, các vị có thể dùng nó để tự trị thử. Thì ông nghĩ rằng khi mà ta khởi vọng, ta biết, vừa biết thì vọng nó lặng. Tức là ở cái mặt mịn, cái mặt vi tế, mặt vô hình, thì khi những cái vọng niệm khởi lên thì mình dùng cái ánh sáng của tâm, tức là dùng cái biết chiếu đó, thì nó lặng. Thế thì cái đau của cái thân vật chất này, tại sao mình không dùng cái biết để mình trị nó cho nó hết? Thế là khi xếp chân kiết già, khi cái đau nó đến quằn quại, thì ông đặt cái biết ngay chỗ cái cơn đau đó. Đầu tiên ông cứ nghĩ mình làm thử có cái hiệu quả tới đâu. Nhưng mà không ngờ cái cách làm của ông nó lại khắc phục được cái cơn đau của thân. Cho nên cái ngày hôm trước thì ông tỏ thiền một tiếng đồng hồ, rồi sau đó thì trở chân đi trở chân lại, lúc la lúc lắc, làm trong thiền đường rất là xào xáo. Nhưng mà ngày thứ hai khi ông vận dụng cái pháp hành biết cái đau của thân, thì ông ngồi luôn 2 tiếng đồng hồ lặng lẽ, bình an, không trở chân gì cả. Và ông áp dụng cái điều này cho tới lúc ông rời thiền viện về lại bên kia. Nhưng mà cái điều chính yếu ở đây tôi muốn truyền đạt cho đại chúng đó là, thưa, đó là cái pháp hành là trước khi chúng ta rời giường ngủ, khi chúng ta tụng bài chú này, tôi nghĩ là chúng ta nên làm một việc trước tiên là chúng ta hãy quét một vòng thân của chúng ta từ trên đầu xuống tới dưới chân, kiểm tra thử. Và trong lúc chúng ta để tâm mình, nghĩa là dùng một cái hình dung để cho các vị có thể sử dụng rất rõ, nghĩa là để tâm mình ma sát trên thân thật chậm từ trên đầu xuống tới dưới chân. Ta hãy làm như là dùng cái tâm mình ma sát trên thân này. Thì điều thứ nhất là các vị sẽ kiểm tra được những cái điều trục trặc của thân. Và cái điều thứ hai nó rất quan trọng hơn ở đây, đó là ta thực tập cái chánh niệm trước khi chúng ta khởi niệm đọc cái bài Thủy Miên Thủy Ngộ này. Khi mà các vị trú tâm vào thân, các vị nhìn thân mình cho rõ, kiểm tra từ trên đầu xuống tới dưới chân một cách thật chậm, đó là một phương pháp chánh niệm tuyệt vời, căn bản nhất. Sở dĩ chúng ta phải làm cái điều này trước tiên vì tôi nghĩ rằng sau một giấc ngủ 12 giờ trước mặt tinh khôi đang đợi chúng ta thực tập cái chánh niệm, cho nên chúng ta phải cái bước đầu, cái giây phút đầu tiên vừa từ giấc ngủ đứng dậy, ta phải làm cái công việc thực tập chánh niệm thật kỹ thế này, thật chậm thế này. Và cái điều này nó có giá trị là nó hằn rất sâu trong tâm tưởng của chúng ta. Cho nên trong một ngày chúng ta dễ trở lui lại với cái tâm hành chánh niệm thế này lắm. Bằng cái bước đầu vững chãi chánh niệm thì trong một ngày cái chánh niệm nó có mặt rất là thường xuyên. Và nếu chúng ta thực tập giỏi thì chúng ta có thể chọn một ngày an trụ được trong chánh niệm được. Và khi các vị đọc cái bài kệ của ngài đọc thể soạn cho chúng ta, ngủ nghỉ mới thức, nên nguyện chúng sanh tất cả trí giác khắp đói mười phương này, thì cái công năng của bài kệ này, cái cạn nhất của nó, đó là đánh thức chánh niệm trong lòng ta. Và cái ngôn ngữ của cái bài kệ này nó được trích từ Kinh Hoa Nghiêm, cho nên nó cũng chuyên chở được cái từ tâm rất lớn của Đức Phật muốn dạy cho chúng ta phải hành trì. Chúng ta thử giải thích cái văn bản này. Các vị cũng biết là nhất thiết trí trong câu kệ này nè. Nhất thiết trí tức là Phật trí. Vừa thức giấc, ý niệm đầu tiên chúng ta khởi lên trong lòng mình đó là các vị đủ thấy là cái tính chất từ bi nó rộng rồi, không có mong gì cho mình mà mong cho mọi loài, mọi con người trên hành tinh này có được cái Phật trí. Và cái Phật trí này thành tựu rồi nó trải rộng, chiếu cố đến, quan tâm đến tất cả cái sinh vật cùng có mặt trên hành tinh này, trên không gian này. Đó là ý nghĩa của cái bài kệ vừa thức giấc. Và dĩ nhiên cái điều cần thiết và cạn nhất thưa đại chúng phải học thuộc, thực tập nó trong lúc vừa thức giấc. Đây là cái điều căn bản mà tôi nhắc các vị phải lưu ý. Cái này nó không hạn chế trong cái sinh hoạt của quý thầy trong chùa, mà các Phật tử cũng có thể thực tập nó được. Cái lợi ích rất là lớn khi chúng ta khởi lên trong lòng một cái chánh niệm. Chánh niệm nó có mặt thì nó làm cái nền tảng của một ngày tinh khôi để chúng ta sống được trong chánh niệm. Cái thứ hai nữa là ta gieo vào tâm thức mình một lời nguyện của người tu Bồ Tát hạnh như thế này, thì năng lực của cái lời phát nguyện này nó làm thành cái nhân cách, làm thành cái tính cách của con người chúng ta, và nó lớn dần hồi nào không hay, cho tới lúc mà chúng ta hoàn thiện cái quả Bồ Đề. Nó quan trọng là như vậy. Cho nên các vị đọc thử thì thấy toàn bộ 46 bài, chắc 46 hay 52 gì tôi không nhớ rõ, nhưng mà toàn bộ những cái bài tỳ ni ở đây đều mang chung một cái hơi thở là trải lòng từ bi lớn như cái bài kệ đầu này. Và nếu mà các vị thấy cái văn bản này nó khổ quá, cái ngôn ngữ nó không có cập nhật quá, thì các vị đọc trong cái cuốn Từng Bước Nở Hoa Sen, thì cái bài kệ đầu tiên có mặt ở trong đó cũng giống như bài kệ này. Bài đó là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Cái ngôn ngữ nó thi thơ và nó dễ đi vào lòng của người trẻ hơn. Còn ngôn ngữ của tỳ ni thì ngôn ngữ của thế kỷ thứ 17, cho nên nó hơi xưa một chút. Dĩ nhiên chúng ta học và chúng ta chiêm nghiệm thật sâu thì các vị thấy là cái ngôn ngữ cổ nó có cái vẻ hay của nó, rồi cái ngôn ngữ mới thì nó cũng có cái nét đẹp của nó. Mỗi cái đều có cái hay. Và nếu chúng ta thuộc được cả hai thì các vị có thể thay đổi để mà sử dụng trong lúc vừa thức giấc. Cái bài kệ của Hòa Thượng Làng Hồng cũng rất là hay. Tôi giải thích một chút để các vị thấy cái hay của hai bài này. Dĩ nhiên là nội dung của nó thì cùng một tính chất, tức là gieo vào lòng ta cái thiện niệm, cái tâm từ rất là lớn. Nhưng mà ở đây thì các vị thấy là thức dậy miệng mỉm cười, hứa hẹn là trong một ngày chúng ta sẽ sống được với niềm vui, sống được với chánh niệm, có được trọn vẹn một cái ngày rất mới, rất an lành. Đó là cái điều hạnh phúc nhất cuộc đời. Và nếu chúng ta dùng đôi mắt quán chiếu thì các vị thấy là có khi một ngày rất tinh khôi mà chúng ta không sống trọn vẹn. Phần nhiều chúng ta tiêu phí một cái ngày thật đẹp trong những cái việc làm rất là vô ích. Có những cái việc làm vô ích do chính tự ta gây nên, ta phá vỡ. Nhưng mà cũng có những cái vô ích từ cái hoàn cảnh nó đến với ta. Cái điều này thì tôi nói cái kinh nghiệm của tôi để các vị thấy là chúng ta phải xử sự thật là thông minh. Bằng không thì một ngày nó trôi qua rất là lãng phí. Chẳng hạn như tôi có những ngày nó trôi qua rất là vô ích. Vừa mở mắt dậy, dĩ nhiên là tôi cũng đọc cái bài kệ này, và tôi cũng sống chánh niệm được tới sau khi ăn cơm sáng. Rồi bất thần có một người khách không mời mà đến. Và cái người khách này, thông thường thì chúng ta có hai điều để chúng ta học và thực tập trong khi có khách. Thứ nhất là có những người khách chúng ta học được ở họ những điều hay. Thứ hai là có những người khách ta dạy họ được những điều hay. Hai cái đó dĩ nhiên là nó có mặt trong cái đời sống của ông trụ trì rồi. Những người mà ta dạy, đó là những người Phật tử đến tiếp xúc, mình có trách nhiệm phải giúp họ tu tập. Việc đó thì phải làm, và nó cũng mang đến cho mình một cái niềm vui. Vì các vị biết rằng khi chúng ta tu tập chánh niệm tốt, thì các vị sẽ nhiếp tâm chánh niệm được trong lúc người ta nói. Nhưng mà nó có một cái điều trục trặc khi chúng ta nhiếp tâm chánh niệm sâu, đó là khi mà chúng ta nhiếp tâm chánh niệm thì cái người khách kia họ sẽ hụt hẫng, và có khi rất mít lòng người đối diện với chúng ta. Nó cũng có một cái trục trặc nhỏ như vậy. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là chúng ta tu tập chưa có tốt, chánh niệm chưa có vững thì ta bị ông khách nó lôi mất. Thứ nhất là lòng ta dẫy đầy phiền muộn vì mất thì giờ rất vô ích, cho nên khởi phiền não. Thứ hai là bị người ta lôi vào những chuyện thị phi không đáng. Đây là những cái trường hợp mà dễ gặp phải trong cuộc đời này lắm. Và nói như thế để các vị thấy là có được một ngày 24 giờ tinh khôi không phải dễ. Thưa dễ không? Đâu có dễ. Trong cái cuộc sống vô thường này, trong một ngày nó hứa hẹn với ta nhiều việc bất ngờ xảy ra lắm. Có thể đang ngồi bình an tĩnh tại đây, nhưng mà một chút xíu nữa thì có một việc nó xảy đến. Và việc ấy nó vừa đến là ta cũng tối tăm mặt mày được như chơi. Những cái thông tin bất ngờ nó đến làm tối tăm mặt mũi, cho nên có được 24 giờ tinh khôi không phải là chuyện dễ. Và khi mà chúng ta vừa thức giấc, chúng ta cứ ngỡ rằng mình có 24 giờ tinh khôi trước mắt. Và cái quan trọng hơn là có được 24 giờ tinh khôi trong một ngày sử dụng có hợp lý hay không mới là điều quan trọng. Tối lại, sửa soạn vào giấc ngủ, các vị thử làm một công việc là quét lại. Trong một ngày có 24 giờ qua chúng ta sử dụng thì giờ có hợp lý hay không? Thế nên cái câu thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi rất là quan trọng. Quan trọng thứ nhất á, là hứa hẹn rằng trong trọn một ngày này mình có được nụ cười an lạc trên môi, có được cái đời sống rất là chánh niệm và tĩnh tại. Cái thứ hai là đừng để hối hận vì có 24 giờ để trôi qua kẻ tai như nước trôi qua kẻ tai. Đó là hai câu thứ nhất mà chúng ta lưu ý. Hai câu thứ hai là xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Cái câu xin nguyện sống trọn vẹn thì nó liên hệ tới ý tôi vừa nói, tức là phải làm thế nào trong một ngày chúng ta buổi chiều ngồi lại kiểm điểm thấy không hối tiếc thì đó là thành công. Mà chiều ngồi lại kiểm điểm thấy rất là hối hận vì đã tiêu phí thì giờ một cách vô ích thì rõ là không sống trọn vẹn. Đây là điều đáng chê trách. Cái câu cuối là câu mắt thương nhìn cuộc đời. cái câu này được trích từ cái phẩm Phổ Môn, tức là từ nhãn thị chúng sanh. Đọc thì chúng ta thấy thường, nhưng mà các vị chiêm nghiệm sâu, các vị thấy cái câu này là một cái pháp tu cho cả một đời chúng ta mà tu chưa hết. Có một anh Phật tử, anh tới đây anh chơi, anh nói vài điều mà tôi cảm thấy có khi mình xấu hổ. Anh nói là anh khi đối diện với hoàn cảnh mới, lòng nó bị khủng hoảng rất là lớn. Chỉ mỗi được có cái tụng Phổ Môn là nó bình an thôi. Bình an trong lúc tụng, rồi khi đối diện với cuộc đời, tự nhiên lòng nó như lửa đốt. Nó hận thù, nó hằn học, nhìn đâu cũng thấy trái tai gai mắt, và tưởng chừng như là mình không thể sống được trong cuộc đời này. Cho đến một hôm, anh tụng Phổ Môn, đến cái câu từ nhãn thị chúng sinh. Anh thấy tự nhiên cái câu này nó nổi bật lên, giống như là Đà Lạt ta có lọng chữ nổi á, giống như là những cái chữ gỗ nổi bật lên khỏi trang kinh, nó lồi hơn những chữ của trang kinh. Anh giật mình, nhìn kỹ lại, năm chữ này, từ nhãn thị chúng sinh, nổi bật lên trên trang giấy. Anh ta nghĩ đây là cái sự linh ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm đã ban cho mình cái câu này. Anh ấy bắt đầu chiêm nghiệm cái câu từ nhãn thị chúng sinh, tức là dùng con mắt thương yêu để nhìn con người, nhìn cuộc đời. Anh nghĩ rõ ràng là lâu nay mình nhìn con người, nhìn cuộc đời bằng con mắt chưa thương yêu. Lập tức anh tu liền vào buổi sáng ấy. Anh nhìn những cái người ngoài đường vên báo, mới vừa khoác áo chiến thắng hôm qua, hôm nay trở thành người ăn trên ngồi trước, và thái độ rất là kiêu ngạo, rất đáng ghét. Anh nhìn bằng cái đôi mắt từ nhãn thị chúng sinh này, tự nhiên thấy thương họ. Và anh bảo rằng khi mà mình vượt được cái biên giới của lòng về sự ghét thương thì cuộc đời này dễ thương làm sao. Sau đó có nhiều người bạn bảo rằng tại sao anh không vượt biên, anh nói biên đâu nữa mà vượt, cái biên của lòng tôi mới cần phải vượt, mà tôi đã vượt được rồi thì còn có biên nào để vượt nữa đâu. Đó là cái câu chuyện kể mà tôi nghe được của một người Phật tử. Và khi nghe những người ấy nói rồi nhìn lại, có khi chúng ta tu lâu mà cái niềm tin về tam bảo chúng ta thiếu vắng so với những người Phật tử nữa là khác. Những người Phật tử có khi họ không học Phật nhiều, họ bằng cái niềm tin rất là đơn thuần thôi, nghĩa là tụng kinh, chí thành cung kính, tin Đức Quan Âm thôi. Và các vị thấy rõ là Quan Âm không cần phải hiện thần thông, Quan Âm không cần hiện trước mặt ông ấy, chỉ cần một cái câu chữ nổi lên thôi, ông nhìn thấy, ông chiêm nghiệm sâu xa, và tự nhiên cái cuộc đời của ông nó biến chuyển một cách lạ lùng, từ cái con người bất đắc chí trở thành một cái con người rất là dễ thương, và trở thành một người tu sống an lành vững chãi cho tới hiện tại. Đó là cái điều mà tôi nghe người ta kể và nhìn lại mình, để các vị thấy một điều là có khi cái niềm tin chúng ta đơn sơ đối với tam bảo, mà cái năng lực của sự tu tập chí thành nó cũng đưa đến một cái thành công, một cái ứng nghiệm lớn như vậy. Trở lại với cái vấn đề từ nhãn thị chúng sanh, rõ ràng là biên giới của quốc gia thì qua có thể cũng dễ, nhưng mà cái biên giới của lòng ghét thương thưa vượt không phải dễ. Thông thường chúng ta ít nhìn ai bằng cái đôi mắt tinh khôi lắm, tiếp xúc với người thì liền có mặt cái sự ghét thương, liền có mặt những cái quá khứ của ta về người đó hiện ra ngay. Tức là không nhìn người bằng cái đôi mắt đơn thuần, mà nhìn người bằng cái cặp kiến ta đã mang từ lâu về người ấy. Ta có ấn tượng về người đó thế nọ thế kia, đã từng gây khổ, đã từng bức xúc ta, cho nên vừa nhìn, dù người kia hôm nay rất dễ thương, thì ta cũng thấy cái khó ưa của họ, từ ngày xưa họ đã gây cho ta. Cho nên từ nhãn thị chúng sinh là một cái pháp hành mà nếu tu tập được thì ta sẽ an lạc và vững chãi thảnh thơi trong cuộc đời này, và nhìn ai cũng thấy bằng hữu, nhìn ai cũng thấy là người đáng cho chúng ta kính trọng và thương yêu. Và tôi nghĩ rằng chỉ cần tu một câu này thôi cũng đủ thành đạt được đạo nghiệp, cũng đủ đưa chúng ta đến quả vị giác ngộ và giải thoát. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học một bài thôi, rồi mỗi tuần thì chúng ta học một bài ngắn thôi. Rồi thì cái tính thi ca của trong nhà thiền để cho các vị yêu mến cái con đường tu tập của thiền trước. Sau đây, tức là bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đi lại từ cái pháp hành rất là căn bản, rất là thực tiễn trong cái cuộc sống đời thường, nắm được, làm được rất dễ dàng. Mong rằng đại chúng phải thực tập nó, chứ không phải chúng ta học đơn thuần thôi. Học để làm, học để tu, học để thực hành trong mỗi cái động tác, trong mỗi cái hít thở. Và quan trọng nhất là khi thức giấc mà các vị mời gọi được cái chánh niệm có mặt liền thì các vị thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.